Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Uyên và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 29 tháng 2 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc mạnh mẽ đả kích chính quyền Syria.
Since then, my office has received disturbing reports of a rapidly deteriorating human rights and
human rights. Từ Geneva, thông tin viên VOA Lisa Shan sẽ có bài tường thuật chi tiết. Nhưng trước hết, Tấn Trương và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng trong ngày.
Hoa Kỳ tìm cách buộc Bắc Triều Tiên nhường bộ hạt nhân để nhận viện trợ lương thực.
Trung Quốc và Philippines giữ vững lập trường trong vụ tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa.
Thái Lan tiếp tục xây đập gây tranh cãi bất chấp thỏa thuận khu vực.
Các nghi can tin tặc Anonymous bị bắt trong chiến dịch xuyên Đại Tây Dương.
Chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương tuyên bố quân đội Hoa Kỳ cần hiện diện ở biển Nam Trung Hoa để bảo đảm an ninh cho thủy lộ thiết yếu của thương mại quốc tế. Sẽ là tin hàng đầu trong bản tin liên quan đến Việt Nam hôm nay. Mời quý thính giả đón nghe. Thưa quý thính giả, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Navi Pillay, đã khai mạc phiên họp khẩn về cuộc khủng hoảng tại Syria bằng lời gay gắt lên án các cuộc tấn công ngày càng bạo động của chính quyền Syria chống lại nhân dân của chính họ. Lời kêu gọi của bà Pillay yêu cầu lập tức chấm dứt các vụ giết chóc đã được sự hưởng ứng rộng rãi của các đại biểu tham gia phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Từ hội nghị này ở Geneva, thông tin viên Lisa Shan gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Ngỏ lời trước đám đông nghẹt các đại biểu, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay nói tình hình Syria đã trở nên tồi tệ một cách trầm trọng kể từ sau ngày 13 tháng 2. Đó là lúc bà lên tiếng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi phải hành động khẩn cấp để bảo vệ nhân dân Syria chống chiến dịch đàn áp thô bạo của chính quyền nước này và chặn đứng số tử vong.
Since then, my office has received disturbing reports of a rapidly deteriorating human rights and humanitarian.
Kể từ khi ấy, văn phòng chúng tôi đã nhận được những báo cáo rất đáng lo ngại về đang xuống cấp mau chóng trong tình hình nhân quyền và nhân đạo tại Syria. Các bản tin mới đây cho thấy thêm rằng quân đội và lực lượng an ninh Syria đã phát động những chiến dịch quy mô để bắt giữ, bắt bớ tùy tiện hàng ngàn người biểu tình, cũng như các nhà hoạt động tích cực và những người khác bị nghi là hoạt động chống chính phủ.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay kêu gọi hãy thực hiện một cuộc ngưng bắn tức thời vì lý do nhân đạo, để chấm dứt các cuộc pháo kích và những vụ bạo động. Bà Pillay nói các hành động vi phạm sẽ được chuyển sang Tòa án Tội phạm Quốc tế. Đại diện của Syria tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Faisal Kabas Hamoui đã bác bỏ những lời chỉ trích của bà Pillay và nói rằng phiên họp của Hội đồng là một cuộc tấn công nhắm vào Syria. Ông Hamoui tố cáo rằng Hội đồng Nhân quyền là một con cờ của thành phần chống đối Syria, muốn kéo dài cuộc khủng hoảng bằng các hành động khủng bố. Ông Hamoui lên tiếng qua lời một nữ thông dịch viên.
Considering the fact that the concepts of protection and humanitarian intervention are being manipulated.
Xét sự kiện các khái niệm về bảo vệ và can thiệp nhân đạo đã bị thao túng trắng trợn vì các lý do chính trị, phái đoàn chúng tôi tuyên bố rút lui khỏi cuộc đối thoại không mang lại kết quả này. Chúng tôi cũng tuyên bố không công nhận tính chính đáng của phiên họp này và cũng không thừa nhận tính hợp pháp của bất cứ nghị quyết nào có ý đồ xấu và thành kiến mà phiên họp có thể áp dụng.
Sau lời phát biểu đó, phái đoàn Syria đã đồng loạt bỏ phòng họp. Nhưng hành động thách thức đó không đem lại hiệu quả nào để thay đổi ý định của các nước thành viên khác. Các đại diện thay mặt cho các quốc gia Bắc Âu, Liên hiệp châu Âu và các nước Ả Rập kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad hãy lập tức chấm dứt những vụ giết hại thường dân. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Tổ chức Quốc tế Sự vụ Esther Brimer hối thúc chính quyền Syria hãy cho phép các tổ chức nhân đạo đi lại để phân phối lương thực, nước uống và cứu trợ y tế. Bà Brimer nói,
In the coming weeks, this council must extend the mandate of the Commission of Inquiry so it can continue to investigate and document.
Trong những tuần tới đây, hội đồng phải gia hạn sứ mạng điều tra của ủy ban để ủy ban có thể tiếp tục điều tra và thu thập tài liệu về các hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn mà chính quyền Syria đã thực hiện, cung cấp bằng cớ hỗ trợ cho việc buộc các giới chức cấp cao Syria phải chịu trách nhiệm về tội đã hoạch định và thực hiện các hành động tàn bạo đó. Sau hết, ông Bashar al-Assad phải ra đi.
Đồng minh của Syria là Nga nói rằng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bị chính trị hóa và đưa ra một thẩm định một chiều về các vụ bạo động tại Syria. Đặc sứ Nga tại hội đồng nói những cố gắng nhằm dùng vũ lực áp đặt dân chủ lên Syria chắc chắn sẽ thất bại.
Tại Hoa Kỳ, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts Mitt Romney đã thắng hai cuộc bầu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa hôm qua ở Michigan và Arizona, nhận được một thách thức của cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania Rick Santorum, và tái lập vị thế đứng đầu trong cuộc tranh đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống. Thông tín viên VOA tại Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ông Mitt Romney lướt tới chiến thắng ở Arizona và sau đó thắng xít sao tại tiểu bang nhà Michigan trước đối thủ bảo thủ Rick Santorum.
Thank you, Arizona. Great victory in Arizona tonight.
Ông Romney ngỏ lời cảm ơn hai tiểu bang Arizona và Michigan mà ông vừa thắng. Ông Romney lớn lên ở Michigan và thân phụ ông là ông George Romney đã từng làm thống đốc tiểu bang này vào thập niên 1960. Thua tại Michigan sẽ là một thất vọng lớn cho cuộc vận động của ông Romney. Cách đây hai tuần, ông Romney đã bị về sau trong các cuộc thăm dò công luận ở Michigan, nhưng ông đã liên tục thu dần khoảng cách biệt với ông Santorum bằng những quảng cáo tiêu cực trên truyền hình và đạt được thành tích lớn trong cuộc tranh luận tuần trước. Trong bài diễn văn chiến thắng, ông Romney quay sang đả kích Tổng thống Obama.
He's unresponsive to the will of our people, and in a second term, he would be unrestrained by the demands of re-election.
Ông ấy không đáp lại ý nguyện của người dân chúng ta, và trong một nhiệm kỳ thứ hai, thì ông ấy sẽ không còn bị kiềm chế vì nhu cầu tái tranh cử. Bốn năm trong đó, Barack Obama không phải giải thích cho các hành động của ông ta, chính là điều mà chúng ta không thể chấp nhận được. Vì thế, chúng ta sẽ gạt ông ấy ra khỏi chức vụ ấy và đuổi ông ấy về nhà.
Mặc dầu thua ở Michigan, ông Santorum hy vọng thành tích khả quan mà ông ghi được ở đó sẽ giúp ông trong tuần tới, là lúc mà 10 tiểu bang tổ chức các cuộc tranh đua vào ngày 6 tháng 3, còn được gọi là ngày siêu thứ ba. Ông Santorum nói với các ủng hộ viên rằng ông vẫn giữ nguyên cam kết với các nguyên tắc bảo thủ và chính phủ ít quyền hạn hơn.
It goes down to the very nature of who we are as Americans. Are we a country that believes in big government? Do we believe in...
Nó phù hợp với bản chất của người Mỹ chúng ta. Chúng ta có phải là một nước tin vào một chính phủ với nhiều quyền hạn hay không? Chúng ta có tin vào việc một nhóm người thông minh siêu việt ở nước này quản lý chúng ta hay không? Hay là chúng ta tin vào một khối dân tự do và một nền kinh tế tự do và xây dựng một nước Mỹ vĩ đại từ đáy lên? Quý vị nghĩ sao?
Ông Santorum giữ được khoảng cách biệt xít sao ở Michigan với sự hỗ trợ của những cử tri bảo thủ về xã hội trong các vấn đề như phá thai, hôn nhân đồng giới tính và tôn giáo. Cũng như ở các tiểu bang khác, ông Romney tiếp tục chật vật để tranh thủ hậu thuẫn của các cử tri bảo thủ nghi kỵ về thành tích chính trị ôn hòa của ông khi còn là thống đốc bang Massachusetts. Cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và dân biểu Texas Ron Paul về sau rất xa trong các cuộc bỏ phiếu ở cả Michigan lẫn Arizona, nhưng cả hai ông đều dành rất ít thời gian cho hai tiểu bang đó. Thay vì thế, hai người đã tập trung vào các cuộc tranh đua vào tuần tới. Ông Gingrich nói chuyện với các ủng hộ viên ở bang nhà Georgia là tiểu bang sẽ tổ chức cuộc bầu sơ bộ vào thứ ba tới.
I do think this is the most important election in your lifetime. I hope each and every one of you will make sure you vote.
Tôi cho rằng đây là một cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời quý vị. Tôi hy vọng mỗi người trong quý vị hãy nhất quyết đi bỏ phiếu.
Dân biểu Paul nói chuyện với các ủng hộ viên ở tiểu bang Virginia, cũng sẽ tổ chức bầu cử vào tuần tới. Ông Paul lặp lại lời cam kết giữ cho Hoa Kỳ không dính vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Tiểu bang được theo đuổi giáo diết nhất có phần chắc sẽ là Ohio, với số đại biểu lớn và là nơi không có một ứng viên nào còn lại nắm lợi thế hơn. Hầu hết các chuyên gia nói có nhiều phần chắc cuộc chạy đua của Đảng Cộng Hòa sẽ còn tiếp tục dài dài sau ngày siêu thứ ba tuần tới, có thể đến tận giờ phút chót của lịch bầu sơ bộ và họp bầu vào tháng 6.
Quý thính giả đang nghe bản tin Thế giới lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng bản tin quốc tế để Duy Ái đem đến quý vị một số tin liên quan đến Việt Nam được giới truyền thông quốc tế loan tải.
Viên chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết là quân đội Hoa Kỳ cần hiện diện ở biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, để bảo đảm cho an ninh của thủy lộ thiết yếu cho thương mại quốc tế. Tin của hãng thông tấn AP cho biết lập trường mạnh mẽ của Hoa Kỳ về tự do hàng hải trong vùng biển có tranh chấp này đã trở thành một nguồn gây ra xích mích với Trung Quốc, cường quốc chính trong khu vực và là nước có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải với các nước láng giềng trong vùng Đông Nam Á. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba, Đô đốc Robert Willard nói rằng những vụ đối đầu ở Biển Đông trong năm 2011 đã giảm đi so với năm 2010, là năm mà những mối căng thẳng đã tăng mạnh giữa Trung Quốc với các nước khác đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, đặc biệt là Philippines và Việt Nam. Đô đốc Willard cho biết thêm rằng những tuyên bố mạnh mẽ của Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và các nước thành viên của ASEAN có phần chắc đã tác động tới sự suy nghĩ của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Mặc dù vậy, ông nói rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục thách thức các tàu thăm dò dầu khí trong vùng biển mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Ông nói họ tiếp tục có thái độ hung hãn. Đô đốc Weller cũng cho biết là sức mạnh quân sự của Trung Quốc gia tăng không ngừng và ông dự báo rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục táo bạo trong chiến lược tăng cường sự hiện diện trong khu vực và trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục thách thức Hoa Kỳ ở khu vực trong lĩnh vực hải dương, an ninh mạng và không gian. Năm 2010, Hoa Kỳ đã làm cho Trung Quốc bất bình qua việc loan báo rằng việc giải quyết một cách hòa bình vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông là một quyền lợi quốc gia của nước Mỹ, và Washington ủng hộ những nỗ lực của các nước Đông Nam Á nhằm tiến hành những cuộc đàm phán đa phương để giải quyết vụ tranh chấp này, thay vì đàm phán song phương như đòi hỏi của Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng đã tăng cường sự hợp tác với Philippines và Việt Nam, là hai nước tố cáo tàu bè của họ bị tàu bè Trung Quốc quấy rối. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục chỉ trích Hoa Kỳ can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Hồi tháng trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh nên chế tài Philippines vì chính phủ ở Manila để cho Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ của mình.
Tòa Thánh Vatican cho biết các mối quan hệ với Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Bản tin hôm thứ Ba của hãng tin Công giáo trích lời phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng quan hệ Vatican-Việt Nam tiếp tục có những bước tiến tuần tự. Trong đó có một thỏa thuận vừa đạt được để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Tổng giám mục Leopoldo Ghirelli, đại diện không thường trực của Vatican tại Việt Nam. Theo thỏa thuận đạt được tại cuộc họp vòng 3 nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican diễn ra tại Hà Nội ngày 27 và 28 tháng này, Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Tổng giám mục Ghirelli dễ dàng đến thăm các nhà lãnh đạo Công giáo và các cộng đồng giáo dân ở Việt Nam. Theo tin của Đài Phát thanh Công giáo, vào lúc kết thúc cuộc họp ở Hà Nội, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Vatican đã có những diễn tiến tích cực dựa trên tinh thần đối thoại thiện chí và xây dựng cũng như tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ. Việt Nam và Tòa Thánh Vatican không có quan hệ ngoại giao, nhưng trong những năm gần đây, đôi bên đã bắt đầu tiến trình hòa giải và việc Tổng giám mục Ghirelli được bổ nhiệm làm đại diện không thường trực hồi tháng Giêng năm 2011 được nhiều người xem là bước đầu tiến tới chỗ thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ.
The Voice of America, VOA.
Một tòa án ở Việt Nam đã tuyên án 2 năm tù cho một viên chức chính phủ từng đưa ảnh khiêu dâm lên website của chính quyền tỉnh. Hãng tin AP trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng ông Phan Ngọc Quang bị tuyên án hôm thứ Hai về tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông của người khác. Bản án không đề cập tới việc bị cáo này đưa hình ảnh khiêu dâm lên mạng. Tuy nhiên, báo chí trích lời các giới chức cảnh sát nói rằng ông Quang, 35 tuổi, đã chèn ảnh khiêu dâm lên website của tỉnh Trà Vinh trong năm 2010 và năm 2011. Luật lệ Việt Nam ngăn cấm những hoạt động mua bán và phổ biến điều gọi là sản phẩm văn hóa đồi trụy, nhưng họ không có danh sách những sản phẩm như vậy. Giới hữu trách Việt Nam thường tuyên án tù cho những ai điều hành các trang mạng dâm ô.
Ngân hàng Trung ương của Việt Nam cho biết họ sẽ buộc các ngân hàng yếu kém phải thực hiện việc sát nhập và giữ cho chính sách tiền tệ được chặt chẽ, nhưng linh hoạt trong lúc phải chật vật ứng phó với vụ khủng hoảng tín dụng đã khiến hàng ngàn công ty lâm vào tình trạng phá sản. Ngân hàng Trung ương có thể áp dụng những biện pháp để buộc thực hiện những vụ mua bán hoặc sát nhập trong trường hợp cần thiết, phù hợp với luật về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn của hãng tin tài chính Bloomberg. Ông Tiến cũng nói rằng trong năm 2012, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo đuổi một chính sách tiền tệ mà ông mô tả là chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt, phù hợp với chính sách tài khoá của chính phủ để ổn định thị trường tiền tệ và bảo đảm tính thanh khoản của các ngân hàng. Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã gia tăng các nỗ lực nhằm tái cấu trúc toàn diện hệ thống ngân hàng. Hệ thống này gặp khó khăn sau khi tăng trưởng tín dụng với tốc độ cao trong những năm trước, góp phần gia tăng mức thâm hụt mậu dịch và làm cho Việt Nam có tỷ lệ lạm phát cao nhất Á Châu. Theo ước tính của Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, trong năm 2011, có khoảng 150.000 công ty, chiếm khoảng 1/3 tổng số công ty trong nước, làm ăn thua lỗ hoặc phá sản vì khó khăn tài chính.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, một tư lệnh cấp cao của quân đội Hoa Kỳ nói rằng Bắc Triều Tiên phải có những nhượng bộ trong chương trình hạt nhân của họ để được nhận viện trợ lương thực mà họ đang rất cần từ Washington. Đô đốc Robert Willard, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Á-Thái Bình Dương hôm qua nói rằng các điều kiện này bao gồm việc Bắc Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân và chương trình thử nghiệm phi đạn đạn đạo, cùng với việc cho phép thanh sát viên Liên Hiệp Quốc trở lại cơ sở hạt nhân ở Yongbyon.
In terms of these negotiations that have been ongoing, I have been supportive of them.
Phát biểu tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ở Washington, Đô đốc Willard nói ông ủng hộ những đề nghị của Hoa Kỳ về các đề nghị viện trợ lương thực có điều kiện cho Bắc Triều Tiên và những điều kiện tiên quyết đi kèm, mà nay phải bao gồm các cuộc thảo luận về việc ngưng chương trình hạt nhân và chương trình thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Các giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lâu nay vẫn phủ nhận rằng chương trình hỗ trợ dinh dưỡng của Hoa Kỳ dành cho nước Bắc Triều Tiên nghèo đói gắn chặt với các điều kiện nhượng bộ về chính trị. Hoa Kỳ đình chỉ chương trình viện trợ lương thực vào đầu năm 2009, một phần vì lo ngại lương thực viện trợ sẽ vào tay các thành phần quân đội và chính trị ưu tú của Bình Nhưỡng.
Một tổ chức môi trường cho hay một công ty của Thái tiếp tục xây dựng một đập thủy điện gây tranh cãi ở hạ nguồn sông Mekong, bất chấp một thỏa thuận ngừng dự án cho tới khi có quyết định cuối cùng. Tổ chức các dòng sông quốc tế của trụ sở Hoa Kỳ cho hay họ phát hiện ra rằng các hoạt động xây dựng sơ khởi vẫn tiếp diễn đối với con đập Sayaburi trị giá 3,5 tỷ đô la ở Lào, gồm cả đường ra vào khu vực này. Ủy ban sông Mekong gồm có Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã đồng ý hồi tháng 12 năm ngoái rằng cần phải nghiên cứu thêm để đánh giá tác động môi trường của con đập, mặc dù quyết định này không có tính ràng buộc pháp lý. Ông Piapon, điều phối viên chiến dịch sông quốc tế ở Thái Lan, nói với đài VOA rằng con đập có thể có tác động về môi trường chưa thể lường trước đối với 60 triệu người sống dọc lòng chảo sông Mekong và phụ thuộc vào nguồn thủy sản để làm kế sinh nhai.
The impact wouldn't only be on at the dam site or in Thailand, but also go to Cambodia and Delta.
Nói rằng tác động sẽ không chỉ về phía con đập hay ở Thái Lan mà còn tới cả Campuchia và vùng châu thổ ở Việt Nam. Châu thổ Mekong vốn là vựa lúa của Việt Nam. Bà nói rằng Thái Lan không cần nguồn điện mà đập Sayaburi dự kiến sẽ sản xuất. Lào, một trong những nước nghèo nhất thế giới, dự kiến sẽ được hưởng nguồn lợi kinh tế to lớn từ việc bán phần lớn sản lượng trong số 1.200 kW thủy điện từ con đập này cho Thái Lan.
Một vụ tranh chấp mới đang gây căng thẳng thêm giữa Trung Quốc và Philippines về việc khai thác dầu khí trên biển Nam Trung Hoa mà không bên nào tỏ ra bất cứ dấu hiệu nhượng bộ nào. Cuộc tranh chấp khởi sự hồi đầu tuần này khi Bộ trưởng Năng lượng Philippines, ông Jose Almendras, loan báo rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mời vào khai thác dầu khí ở hai khu vực dưới lòng biển ở tây bắc đảo Palawan, nơi mà Manila bắt đầu gọi là biển Tây Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bác bỏ kế hoạch này trong một phát biểu ở Bắc Kinh ngày hôm qua. Ông nói các khu vực này thực sự thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Bất kỳ quốc gia, chính phủ hoặc công ty, vì chính Trung Quốc chính phủ đồng ý.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng bất cứ chính phủ hoặc công ty của nước nào tham gia thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ của Trung Quốc mà không được chính phủ Trung Quốc cho phép đều là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Manila tỏ ra kiên quyết xúc tiến kế hoạch. Hãng thông tấn AP trích lời Ngoại trưởng Albert Del Rosario hôm nay lặp lại quyết định của Philippines cho phép tiến hành khai thác dầu khí. Ngoại trưởng Philippines lặp lại rằng các khu vực đang nói đến đây rõ ràng nằm trong lãnh thổ của Philippines, chiếu theo công ước quốc tế và luật biển.
Một tòa án Trung Quốc ngày hôm nay đã nghe phần tranh tụng trong vụ kháng án của Apple trong vụ kiện có liên quan đến nhãn hiệu iPad của sản phẩm máy tính bảng nổi tiếng của công ty này. Các thẩm phán tại tòa phúc thẩm ở Quảng Đông dự kiến sẽ loan báo ngày đưa ra quyết định xem liệu Apple hay công ty công nghệ thông tin ProView có trụ sở ở Đài Loan có quyền sử dụng tên iPad đối với các thiết bị được bán ở Trung Quốc. Vụ kiện này có tầm quan trọng đối với cả Apple, một công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới, và công ty ProView Electronics, từng một thời là công ty sản xuất màn hình máy tính vững mạnh, nhưng hiện đang đứng bên bờ vực phá sản. Giữa năm 2001 và 2004, công ty ProView đã đăng ký nhãn hiệu iPad ở châu Âu và 6 thị trường khác thông qua công ty mẹ là ProView Đài Loan. Chi nhánh hoạt động mạnh nhất của tập đoàn này là ProView Thâm Quyến đã đăng ký nhãn hiệu này trong khuôn khổ Trung Quốc. Để chuẩn bị cho việc bán phiên bản iPad, Apple đã mua nhãn hiệu iPad toàn cầu từ ProView, một danh mục mà công ty của Hoa Kỳ tin là gồm cả các nhãn hiệu của Trung Quốc. Công ty ProView kể từ đó đã tuyên bố ngược lại, và một tòa án ở Thâm Quyến gần đây đồng ý rằng Apple không sở hữu quyền sử dụng tên này ở Trung Quốc. Apple hiện đang kháng lại quyết định này. Công ty ProView cũng đã đệ các đơn kiện lên hai tòa án Trung Quốc khác và đã đề nghị các chính quyền địa phương ngừng việc bán và xuất khẩu các máy tính bảng của Apple. Hôm thứ Ba, công ty này loan báo họ muốn hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận nhãn hiệu hồi năm 2009 bằng việc kiện Apple vì đã gian lận ở Hoa Kỳ. Công ty ProView tuyên bố rằng Apple đã không tiết lộ danh tính khi mua nhãn hiệu iPad toàn cầu để đảm bảo rằng nhãn hiệu này được bán với giá khá rẻ. Công ty ProView đã báo cáo thua lỗ từ năm 2008 và đã cắt giảm nhân viên từ 18.000 người vào thời điểm làm ăn thuận lợi xuống còn vài trăm người như hiện giờ. Nếu tòa án ở Quảng Đông đứng về phía họ để chống lại Apple, công ty ProView có thể ngăn chặn việc bán iPad ở Trung Quốc và đề nghị Apple trả mọi phí tổn liên quan đến một vài năm mà Apple sử dụng tên iPad.
Ít nhất 6 người bị thương trong một vụ tấn công bằng xe bom nhắm vào một đoàn quân xa của các binh sĩ nước ngoài tại miền nam Afghanistan. Cảnh sát nói rằng vụ tấn công xảy ra hôm nay tại Lashkargah, thủ phủ của tỉnh Helmand ở miền nam. Một sĩ quan cấp cao của cảnh sát nói rằng rõ ràng các binh sĩ nước ngoài là mục tiêu của cuộc tấn công, mặc dù chưa rõ có binh sĩ nào bị thương trong vụ nổ này hay không. Giới chức này nói rằng đoàn xe của các binh sĩ nước ngoài đang chạy trên đường thì một chiếc xe chứa chất nổ được kích nổ ngay trước đoàn xe. Dường như kế hoạch đã được thực hiện rất chính xác.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã ca ngợi lực lượng liên quân ở Afghanistan vì điều mà ông gọi là đã tỏ ra hết sức kiềm chế và chuyên nghiệp trong bối cảnh của vụ bạo động chống lại liên quân sau vụ đốt các cuốn kinh Koran tại một căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Trong một hội thảo của NATO ở Washington ngày hôm qua, ông Rasmussen nói rằng bất chấp làn sóng biểu tình bạo động trên khắp cả nước đã khiến 4 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng, liên quân phải tiếp tục hành động đảm bảo sự ổn định ở Afghanistan. Người đứng đầu NATO nói rằng ông cũng ủng hộ quyết định của tư lệnh hàng đầu Afghanistan là tướng John Allen nhằm rút toàn bộ cố vấn khỏi các bộ của Afghanistan sau vụ bắn chết 2 binh sĩ Hoa Kỳ tại các văn phòng của họ hôm thứ Bảy. Ông Rasmussen nói rằng các vụ tấn công không phản ánh sự thiếu hợp tác trên diện rộng giữa lực lượng NATO và lực lượng an ninh Afghanistan. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đóng cửa kể từ khi các cuộc biểu tình bạo động nổ ra hồi tuần trước. Họ cảnh báo rằng mối đe dọa đối với người Mỹ ở Afghanistan đã tăng cao.
Một nhóm các lãnh đạo đối lập Senegal đang nhóm họp ngày hôm nay để thành lập một liên minh nhằm đánh bại đương kim tổng thống Abdoulaye Wade trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì có phần chắc sẽ diễn ra ở nước này. Ứng viên Tổng thống Czech Tidian Gadio nói với đài VOA rằng cuộc gặp này nhằm đoàn kết nhiều tổ chức xã hội dân sự và các nhóm đối lập xung quanh đối thủ của ông Wade, người tại thời điểm này dường như là cựu thủ tướng Macky Sall. Mặc dù kết quả bầu cử chính thức chưa được công bố, dường như sẽ phải tiến hành một vòng bầu cử thứ nhì vì kết quả sơ khởi cho thấy không ai trong số 13 ứng viên trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật giành được đa số phiếu bầu. Cuộc bầu cử vòng nhì sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 3.
Một nhóm theo dõi hàng hải hôm nay cho hay hải tặc bắt cóc ít nhất hai thủy thủ của một chiếc tàu chở hàng đang neo ngoài khơi bờ biển Nigeria. Cục hàng hải quốc tế nói rằng 8 tên hải tặc Nigeria hôm qua đã nổ súng vào chiếc tàu do Hà Lan sở hữu, đánh cướp thủy thủ đoàn 14 người rồi tàu thoát trên một chiếc xuồng cao tốc, bắt theo thuyền trưởng và viên kỹ sư. Cơ quan này nói rằng có thêm một thủy thủ mất tích sau vụ tấn công và một thủy thủ bị thương nhưng chưa rõ bị sao. Cướp biển trong vùng vịnh Guinea đã trở nên ngày càng táo tợn hơn trong những tháng gần đây. Cục hàng hải quốc tế nói rằng trong năm nay đã xảy ra 7 vụ cướp tàu được báo cáo trong khu vực.
Quốc hội đang cảnh báo các lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ rằng họ có thể sẽ thấy thêm cắt giảm với quy mô lớn và chi tiêu quốc phòng trong những năm tới, trong khi Washington phải đối phó với mức nợ cao kỷ lục của chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Ken Conrad hôm qua nói rằng có phần chắc Ngũ Giác Đài sẽ phải cắt giảm thêm so với con số đề xuất hiện tại là 487 tỷ đô la chi tiêu quốc phòng trong thập niên tới.
Given the fiscal crisis that we confront, we're going to have to find more savings in the core defense budget.
Ông Conrad nói rằng vì cuộc khủng hoảng tài chính mà Hoa Kỳ phải đối mặt, nước Mỹ sẽ phải tìm cách tiết kiệm hơn trong ngân sách quốc phòng. Nước Mỹ không thể chỉ dựa vào việc giảm chi phí chiến tranh để tiết kiệm và phải bảo đảm rằng mỗi đô la chi cho quốc phòng đều là cần thiết trong việc thúc đẩy an ninh quốc gia. Trong cuộc trao đổi đôi lúc có gây nhiều xúc động, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nói với ông Conrad rằng bất kỳ sự cắt giảm nào thêm trong chi tiêu quốc phòng cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng đáp trả các mối đe dọa trong tương lai của quân đội Hoa Kỳ.
Một phúc trình mới của Ngũ Giác Đài tiết lộ rằng một số hài cốt của các nạn nhân vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 được đưa đến một bãi thiêu hủy sau khi không xác định được lý lịch. Phúc trình phổ biến hôm qua nói rằng một số phần của các hài cốt của các nạn nhân trong vụ tấn công tại Ngũ Giác Đài và từ chiếc máy bay rơi ở Shanksville, bang Pennsylvania, được trao cho một nhà thầu chuyên thiêu hủy chất thải sinh dược. Nhà thầu này sau đó thiêu các hài cốt thành tro và hủy trong bãi tiêu hủy. Ngũ Giác Đài nói rằng việc này được bắt đầu thực hiện khi các phần thi thể không còn xét nghiệm hay xác định lai lịch được nữa. Phúc trình nói rằng các giới chức tại nhà quàng Dovreport cho rằng sau khi hỏa táng thì không còn lại cái gì nữa và việc hủy tới các bãi tiêu hủy không nằm trong hợp đồng của họ.
Cơ quan hình cảnh toàn cầu Interpol cho hay 25 thành viên tình nghi thuộc nhóm tin tặc Anonymous đã bị bắt giữ trên khắp châu Âu và Nam Mỹ. Cơ quan này loan báo vụ bắt giữ ngày hôm qua, các nghi can tuổi từ 17 đến 40 bị bắt trong khuôn khổ một chiến dịch truy quét trên khắp thế giới bắt đầu từ hồi tháng 2. Giới hữu trách cũng tịch thu 250 bộ phận thiết bị máy tính và điện thoại di động ở 15 thành phố. Bốn nghi can là thành viên của nhóm có mạng lưới lỏng lẻo này bị bắt ở Tây Ban Nha, nơi họ bị truy tố với tội phá hoại các trang web của các đảng chính trị, thực hiện các vụ tấn công, từ chối truy cập và công bố những thông tin cá nhân về cảnh sát được giao nhiệm vụ bảo vệ cá nhân và cấp cao. Trong số những người bị bắt và bị tình nghi vận hành các hoạt động máy tính của nhóm Anonymous ở Tây Ban Nha và Nam Mỹ.
Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Texas trong chương trình kế tiếp phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Chú Yên và toàn ban xin tạm biệt quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.